Xin chào các bạn, mình là Thái. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những chương tiếp theo của hồi ký Những ngày thơ ấu. Chương 3: Trụy lạc. Trừ chiếc tủ chè bằng gỗ gụ, tuy không đẹp nhưng chắc chắn, nhà tôi không còn một đồ đạc gì đáng tiền nữa. Tủ áo, trường kỷ, án thư, sập sơn lần lượt bán đi, cả những đồ đồng và đồ sứ, chậu, mâm, độc bình, bát đĩa. Sự túng bấn còn cướp nốt một đồ vật quý nhất của nhà tôi, cái đồng hồ quả lắc. Tôi không rõ trước cái ngày đẻ tôi bao nhiêu năm, nhà tôi đã sắm cái đồng hồ treo ấy. Chỉ biết hộp gỗ đã đen bóng, mặt sơn trắng trở nên vàng khè, làm nét chữ mất đi cụt ngủn. Quả lắc dù lau chùi và đánh thuốc thế nào cũng chỉ khỏi xăm xám. Người anh họ tôi đã nhiều lần vác nó đi chữa, nhưng giờ giấc chỉ đều được vài tuần, rồi ngày một chậm. Sau cùng máy lại liệt, tuy các chốt, các đanh ốc và bánh xe vẫn nhảy dầu. Đáng lẽ cái đồng hồ ấy bán đi từ bao giờ, chỉ vì mỗi lần người mua đến, bà tôi lại chép miệng thở dài. Thấy thế, thầy tôi lại phải theo. Đôi mắt nâu của bà tôi lờ đờ nhìn cái đồng hồ treo ở đầu giường mình. Cái đồ vật mà khi ông tôi còn sống, sau những trận cờ bạc thua cháy và say rượu trở về đánh chửi bà tôi, cũng đã mấy lần đem đi cầm bán ấy. Tỏ rằng lúc bấy giờ cõi lòng già lại thắt thêm vì nhiều nỗi cơ cực. Cả tôi cũng phải buồn rầu. Tôi không biết chép miệng, tôi không biết thở dài, không có những giọt nước mắt long lanh khóe mắt. Nhưng vẻ mặt ngơ ngác của tôi cũng đủ chứng tỏ rằng tôi cũng cùng một cảm tưởng với bà tôi. Lần nào cũng vậy, khi người mua đến khuân đồ đi, tôi lại thần người ra hồi lâu, rồi vơ vẩn tìm một vật gì để thay vào. Và tôi đã ghen cuồng lên, chỉ muốn cướp lấy, muốn đập phá khi thấy các đồ đạc nọ được người mua mang về lau chùi bóng bẩy trông như mới. Theo liền với sự nghiện ngập mỗi ngày một nặng và sự ốm yếu rũ rượi của thầy tôi, sự buôn bán của mẹ tôi cũng mỗi ngày một kém mãi. Trên những vòng kê ở chợ, không còn những thùng táo tây khoe màu đỏ thắm hay vàng tươi, những rổ đào Vân Nam rực rỡ trong màu hoàng yến và lá trắc bách diệp xanh đậm, những lồng cam Hoa Kỳ mọng nước óng ả, những bắp cải nõn nà và những mớ cà rốt, súp lơ, đậu hòa lan, cần hẹ, tươi ngon bày từng đống cao chấm bụng. Hòa tai và nhẫn vàng, mẹ tôi bán tháo đi lúc nào không rõ. Cái thùng thanh còn trước kia, hễ tan chợ là đầy xu, hào. Này chỉ hàng ngày loáng thoáng mấy đồng hào con và tiền trinh. Lắm bận, chờ mẹ tôi quay đi chỗ khác, tôi lèn đến khẽ nhấc vì buồm lên. Định ăn cắp tiền đi đánh đáo và ăn quà thì chỉ thấy thúng không. Bao nhiêu năm qua, nhưng tôi không thể quên được những buổi chiều hè ấy. Hơn 3 giờ, chợ vẫn còn nhiều hàng đông người mua bán. Mẹ tôi đã cắp thúng lùi thủi về. Trên bờ đê, dưới những tròn xoan tây lấp loáng hoa đỏ, mẹ tôi mặt dầu dầu, đầu hơi cúi, mắt nhìn như không thấy gì, đi rất chậm. Qua những lớp người dồn dập, huyên náo, trông mẹ tôi sao mà mệt mỏi, buồn thảm. Tâm trí mẹ tôi lúc đó chắc đã hoàn toàn tê buốt vì những ý nghĩ thấm thía về sự trụy lạc không phương cứu chữa của gia đình. Sự trụy lạc tất nhiên, kết quả của những ép uổng, cố gắng, nhẫn nhục, buồn nản và hy sinh. Một người cha và một người mẹ tính tình khác nhau, không hiểu biết, không yêu nhau và gần như khinh miệt nhau, mà phải gần gũi nhau trước hai đứa con nhỏ nhởn nhơ ăn chơi và một người mẹ già đã ngoài 80 tuổi, chỉ còn mỗi cái mê say được sống với những giọt khí huyết của mình nảy nở và sau đây về chầu Chúa thì được chịu đủ các phép của lề lối hội thánh và được hưởng đủ mọi sự đóng góp của hàng giáp của nhà thờ. Những đêm lạnh mà dài để mà thao thức lo toan, bàn tán, vun đắp cho nhà cửa, cho tuổi già, cho con cái, là những đêm một người thiếp đi trong khói thuốc viện, một người thì âm thầm trằn trọc. Người thứ nhất chán ngán như không còn biết sống. Người thứ hai câm lặng chua xót, thấy sự sống trong tình yêu thương con vẫn lạnh lẽo, thiếu thốn. Và cả hai đều thấm thía thấy rằng sẽ chết dần, chết vì chán ghét, vì đau đớn. Thầy tôi đã phải ngày ngày lấy tiền của mẹ tôi để mua thuốc viện. Ngày một đồng cân thuốc ba hào, tôi biết lắm, chẳng đủ cho thầy tôi hút nào. Trước kia thầy tôi chỉ hút 5 hôm hay sẻn lắm được 6 hôm là hết một lạng thuốc. Nhưng giờ thấy tôi chỉ hút có nửa bữa, từ 9 giờ sáng đến nửa đêm. Thấy tôi chỉ ra khỏi buồng lúc 2 bữa cơm. Nhiều khi ở trong màn giường ngoài nhà, lần xong một tràng hạt và đọc hàng trăm kinh rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng vo vo kéo dài, kéo dài. Bà tôi đã khẽ ho và lên tiếng hỏi thầy tôi. Cậu thằng Hồng vẫn còn thức đi ư? Không, thưa mẹ, con sắp xong rồi mà. Sắp xong rồi mà. Bà tôi lấy lại cái câu nói của thầy tôi, đoạn thở dài. Sự giận dữ của bà tôi đã tới cực điểm, nên bà tôi mới dám hỏi thầy tôi như thế. Từ ngày thầy tôi luôn luôn ho ra máu, thấy mẹ tôi phải lo toan càng đáng cả mọi sự ăn uống trong nhà. Và hỏi câu ấy, bà tôi còn có một dụng ý nhắc nhở, một cách khéo cho thầy tôi biết rằng: vợ mày nó đã coi thường cả tao lắm đấy, liệu mà tìm cách chừa bỏ thuốc sái đi thôi. Không, mẹ tôi đâu dám thế. Đời sống của mẹ tôi bao giờ cũng chỉ là cái bóng ngăn của bức tường dày mãi, thần phục ở dưới chân, để rồi sẽ tan xuống đất nếu ánh sáng soi tắt. Và người đàn bà hiền lành, dễ cảm động ấy, khi nào lòng lại bợn những vết kiêu căng, thù hằn. Mẹ tôi đã chẳng thờ thẫn nhìn trộm thầy tôi khi thầy tôi ngồi ôm ngực, ho từng trận rồi rũ rượi nhổ. Mẹ tôi cúi mặt xuống thở dài ư. Và trong đôi mắt lờ đờ của mẹ tôi đã chẳng nhiều lần long lanh như khóc. Một hôm, mẹ tôi dắt em Quế tôi lên Hà Nội, bảo đi thăm mấy nhà chị em và nhân tiện vay họ tiền để một phần trả nợ, một phần làm vốn dọn hàng. Trước khi đi, mẹ tôi đong chữ mấy ngày gạo và để đủ tiền thuốc cho thầy tôi hút một tuần lễ. Mẹ tôi cũng không quên rúi cho tôi một hào xu để ăn quà dần. Sáng hôm cắp thúng ra tàu, mẹ tôi đứng ngoài cửa buồng xin phép thầy tôi và cúi đầu chờ thầy tôi trả lời. Nhưng thầy tôi làm thinh hồi lâu mới đáp, giọng nói vẫn thản nhiên như một người xa lạ. Hơn một tuần lễ rồi mà mẹ tôi và em gái tôi cũng chưa thấy về. Nhiều khi ra bến tàu đón, chờ những chuyến tàu sau cùng, khách lên hết, quét tàu rửa bong rồi tôi mới chịu thôi. Lại trở về một mình, tôi càng ngao ngán bực dọc. Tiền mẹ tôi cho tôi đã hết ngay hôm sau. Nhằm vụ nghỉ hè, tôi một mình lêu lổng ngoài đường, nhìn hàng bánh trái đi nhan nhản, tôi khổ sở vô cùng. Chẳng biết xin ai và không thể xin ai trong nhà ngoài mẹ tôi. Đã có bận, tôi toàn ăn bớt tiền mua thuốc viện của thầy tôi. Nhưng nghĩ đến ngọn roi xong vun vút vấy máu đít ra, tôi lại thôi. Nhưng nhịn quá lâu còn có thể chịu được, chứ nhịn đánh đáo luôn mấy hôm, tôi bồn chồn, chân tay ngứa ngáy không thể ngồi yên được. Tôi đã phát khóc lên vì tụi trẻ con chơi bời xuống năm tụm ba, cười đùa, cãi cọ, chửi bới ở trước cửa nhà tôi. Một buổi trưa, thầy tôi đưa tôi hào tám mua nửa đồng cân thuốc. Tôi chẳng cần nghĩ ngợi thêm nữa, tôi quạt ra ngã tư đường, không đến hiệu thuốc vội, nhập với bọn trẻ nọ, đánh răm ván đáo đã. Những đứa trẻ trong đám đáo này toàn là những đứa trẻ cầu bơ cầu bất, bán kẹo, bán báo hoặc làm nghề ăn cắp. Chúng nhiều thời giờ tập luyện và không ngày nào không có những ván đáo sát phạt nhau, nên chúng cả lỗ, dọi tí, câu díu, thật là tuyệt diệu. Hơn nữa, chúng lại còn có đức tính bình tĩnh cả đến lúc còn mỗi xu cuối cùng và lượt đánh gần hết. Nhưng tôi không thua. Bao nhiêu năm tháng được mẹ cho đồng nào ăn quà sáng, tôi chỉ đến trường sớm đem nướng cho các đám đáo. Tôi cũng trở nên một tay đáo kỳ khôi rồi. Từ chỗ ngộc nghịch chỉ dám chơi với bọn cà mèng, tôi tiến hẳn tới mức chơi toàn với những bọn giỏi nhất. Và tôi cũng là một tài tử nhiều manh lới. Gần tụi trẻ con có một đám đáo của những người lớn làm phu gạo và thợ cạo. Họ không trầu trinh mà trầu xu đồng, và mỗi người mỗi ván những ba xu. Tôi liền bảo đám đáo trẻ con nọ nhập bàn đáo ăn thua của người lớn kia. Tôi tính toán, tuy họ giải tay, tuy họ dọi mạnh, nhưng cả lỗ và dọi tí không mềm, không trúng thì cũng vứt tiền đi. Nhất là họ lại có nhiều tiền, đánh dù thua hết tiền cũng sòng phẳng, không phá bĩnh, không u lò như những đứa trẻ kia. Hôm nay sao tôi đỏ thế, đánh chắc tay thế, có một lúc mà 18 xu vốn của tôi đã lên tới 40 xu. Chơi đã lâu và sợ đánh vài ván nữa nhỡ thua hụt đi, tôi bèn ăn non. Tôi đã khôn ngoan mua thêm 5 xu thuốc nữa và nghĩ sẵn một câu trả lời rất tự nhiên, đề phòng nếu thầy tôi vặn hỏi về cái tội chậm trễ. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, rửa qua mặt mũi. Tôi tách ra ngay đầu đường đánh đáo. Tôi lại được giam du thôi. Món tiền đó tuy ít, nhưng đối với bọn trẻ con cùng mặt thì cũng đã là khá to. Một bữa cơm, một chầu phở no đấy. Chẳng những là tay giỏi mà còn phải liều, phải gan mới nuốt được của chúng những đầu su kia, buộc bằng mấy nút dài rút và lần kỹ vào cặp quần. Chiều hôm ấy tôi lại được, lần này được những 3 hào, gấp đôi ngày hôm qua. Và tôi được một cách rất dễ, rất mau chóng. Tụi thua tôi là tụi trẻ con nhà giàu, chơi giấu bà mẹ ở một xó tường rất kín đáo, như trước kia tôi chơi giấu thể mẹ tôi. Mấy hôm ròng ăn cơm xong, tôi tót ra đường ngay, đi lùng hết đám đáo này đến đám khác. Thua cũng có, được cũng có. Phần nhiều thua về tụi trẻ cùng mạt và được của tụi người lớn và trẻ con nhà giàu. Kinh nghiệm còn dạy tôi thêm, muốn kiếm được nhiều tiền ăn quà và đi xem chớp bóng thì phải đến những phố có nhiều nhà Tây hay hiệu to, tìm những bọn trẻ con thừa tiền nọ dù đánh, hay đến những chỗ gần chợ, bến tàu, những tay ép, những phó cạo rừng mỡ lúc nghỉ việc. Từ ngày đấy, từ ngày thấy mình có một biệt tài và nhận ra sự lợi hại trên kia, tôi bắt đầu đi lang thang khắp thành phố với một đồng xu cái vừa dày vừa rõ chữ, hơn một hào vốn và với lòng ham muốn ngùn ngụt được nhiều tiền để ăn tiêu. Ngày nào tôi cũng kiếm được một vài hào, lấy thế làm sung sướng, tự do và vẻ vang vô cùng. Một buổi chiều mưa gió, ngồi xổm ở trên giường trong buồng, hai đùi ấp lấy ngực và đầu gối đỡ lấy cằm, thầy tôi gọi tôi ngọt ngào. Hồng, lại đây cậu Bảo. Thầy tôi ít khi gọi tên tôi một cách nhẹ nhàng như thế, nên bây giờ không những tôi không sung sướng mà lại còn hồi hộp lo sợ. Mặt tôi tái mét, chân bước rất chậm, men men đến gần giường thầy tôi. Thầy tôi nhếch mép cười, vẫy tôi một lần nữa. Không, cậu không đánh con đâu, cậu hỏi thôi. Tôi đến bên thầy tôi, chống ngực đập mạnh, không thể tưởng tượng được. Chân tay tôi bắt đầu run hẳn lên và nước mắt bắt đầu rơm rớm. Thầy tôi vẫn thản nhiên, một tay quàng lên vai tôi, một tay nắn túi tôi. Con có tiền phải không? Cái bàn đèn im ắng và sạch sẽ kéo vào tận góc giường, nhắc tôi nghĩ ngay đến bữa hút buổi chiều mà giờ đã quá 4 giờ. Tôi vẫn chưa phải đi mua thuốc. Và tôi liền nhớ tới chiều hôm kia, thầy tôi cũng không hút. Rồi ngày hôm qua, nhờ có bà tôi không biết bán chác gì được vài hào mới có tiền đưa tôi một đồng cân thuốc. Thì chỗ thuốc này chỉ vừa đủ cho bữa hôm qua và sáng ngày nay, nếu bao đến sái tư, sái năm. Những nỗi lo sợ của tôi phút tiêu tan hết, thay vào những uất ức căm hận. Tôi nghẹn ngào, gần tắt cả mọi lời, vì tôi cảm thấy rõ rệt thầy tôi không hút thuốc. Thầy tôi có tiền, thế nào thầy tôi trả lấy tiền của tôi? Mà nào 5 xu một hào cho cam, giấy rút quần tôi buộc hơn chục đồng kiền. 5 xu, một món tiền khá to mà tôi phải bê tha lăn lộn ở góc đầu đường xó chợ, hết phố này sang phố khác, mánh lới, liều lĩnh mới kiếm được. Lòng căm hờn của tôi sôi lên khi tưởng đến món tiền đó biến thành những điếu thuốc cháy xèo xèo, rút nhanh vào cái nhĩ tẩu nhỏ tí trước cặp mắt sâu lờ đờ của thầy tôi. Tôi ứa nước mắt, quay mặt đi, đáp lời thầy tôi tròng lọn. Con không có. Thầy tôi lại nhếch mép cười, nụ cười chẳng làm sáng thêm chút nào cái gương mặt xám và bì bì như đá mài ấy. Thật không chứ? Nói đoạn thầy tôi lần vào cặp quần tôi. Tôi co rú người lại, kêu thất thanh. Cậu bỏ con ra, con lạy cậu, thật con không có mà. Thầy tôi trừng mắt quát, im, và kéo người tôi lại. Tôi chưa gỡ tay thầy tôi, nhưng thấy hai lòng trắng mắt của thầy tôi như sắp bật ra ngoài, và những hơi thở nóng hổi ở miệng thầy tôi cố mím lại mà không được, cứ hắt vào mặt tôi. Tôi đành phải đứng yên. Thầy tôi lần ra sau lưng tôi, rồi thọc tay trong túi quần để tìm cọc giấu tiền đi. Không còn một chút tình trong lòng tôi lúc bấy giờ. Thầy tôi lại lần ra đằng trước, mặt tôi càng tím lại, cổ họng càng nghẹn ứ. Rồi tôi bật thét lên một tiếng khi bàn tay thầy tôi vừa chạm vào mẩu dây buộc cọc tiền bỏ lòng thòng trong quần. Phượt! Mẩu dây bị giật đứt. Một cảm giác thắt ruột tôi lại. Tôi nghiến răng, nắm chặt lấy cặp quần và cọc tiền, dậm thình thịch xuống nền nhà. Thấy tôi càng nghiêm nét mặt, hất ngược cằm tôi lên. Hồng, mấy hôm nay ăn cơm xong mày đi những đâu? Tôi chỉ khóc mà không dám thưa, nhưng trong đầu óc tôi rành rọt một câu trả lời. Tôi không có tiền ăn quà, tôi phải đi đánh đáo chứ còn đi đâu? Thầy tôi vẫn quắc mắt nhìn tôi. Ai cho phép mày đi đánh đáo ở Hồng? Ai cho phép mày chơi với những kẻ ăn mày ăn nhặt? Nằm xuống đây, mau, không thì chết. Hồng! Con lạy cậu, cậu tha cho con chót dại. Thầy tôi cười. Chót dại thì cũng nằm xuống đây. Chiếc roi mê nhanh như chớp rút ở trên đỉnh màn xuống. Còn lại cậu, cậu tha con, lần sau con không dám thế. Còn mà thế nữa cậu đánh chết con. Môi thầy tôi càng mím chặt, hai lỗ mũi càng phập phồng phì phì. Tất cả thớ thịt của người tôi run bắn lên. Những cảm giác đau đớn của từng miếng thịt vặt ra dưới những ngọn roi mà tôi tưởng tượng dần đánh át cả những ý luyến tiếc cọc tiền đi. Tôi mếu máo nói với thầy tôi. Con lạy cậu, đây con có bao nhiêu tiền, con xin đưa cả cho cậu. Vậy cậu tha cho con lạy cậu tha cho con. Tôi vừa dứt lời, ngọn roi mây đưa vút về đằng trước. Thì cứ ra nằm ngoài giường kia, mau, mau lên. Chưa buông xong câu nói, mắt thầy tôi đã nhòa đi. Từ vầng trán xám ngắt, vã ra từng giọt mồ hôi to, nét mặt thầy tôi càng tối sầm. Mau! Thầy tôi lại quát, nhưng lần này tiếng quát không rõ và ngân dài như trước. Nó đánh phào một cái như tiếng nút chai bị giật trượt mà người giật đã phải dùng tận lực. Rồi thầy tôi chỉ ngồi rũ ra, không đánh tôi, và cọc tiền của tôi vẫn y nguyên. Tôi mừng rỡ, ngạc nhiên và khó hiểu hết sức. Từ hôm đó, thầy tôi hễ nói với tôi là một điều con, hai điều con, giọng ngọt ngào quyến luyến một cách lạ. Và thầy tôi luôn luôn nhìn tôi, đôi mắt vẫn mỏi mệt lờ đờ, thỉnh thoảng lại còn cười với tôi, nhưng nụ cười chóng tàn quá trên cặp môi nhợt nhạt. Giọng nói ấy, con mắt nhìn ấy, những nụ cười ấy, tuy để vẻ yêu thương tôi, nhưng đã làm tôi nhiều khi rờn rợn. Nhất là những lúc thầy tôi ngồi bó gối trong căn buồng tối mờ và khó thở. Trừ một miếng kính bằng cái bảng con ở trên trần để lấy ánh sáng, còn không có một cái cửa sổ nào. Chương 4. Trong lòng mẹ. Tôi đã bỏ cái khăn tang bằng vải màn ở trên đầu đi rồi. Không phải đoạn tang thầy tôi, mà vì tôi mới mua được cái mũ trắng và cuốn băng đen. Gần đến ngày giỗ đầu thầy tôi, mẹ tôi ở Thanh Hóa vẫn chưa về. Trong đó nghe đâu mẹ tôi đi bán bóng đèn và những phiên thợ chính, còn bán cả vàng hương nữa. Tôi nói nghe đâu vì tôi thấy người ta nhắn tin rằng mẹ và em tôi xoay ra sống bằng cách đó. Một hôm, cụ tôi gọi đến bên tôi, cười hỏi. Hồng, mày có muốn vào Thanh Hóa chơi với mợ mày không? Tưởng đến vẻ mặt rầu rầu và sự hiền từ của mẹ tôi và nghĩ đến cảnh thiếu thốn một tình thương yêu ấp ủ từng phen làm rớt nước mắt, tôi toàn trả lời có. Nhưng nhận ra những ý nghĩa cay độc trong giọng nói và trên nét mặt khi cười rất kịch của cô tôi kia, tôi cúi đầu không đáp. Vì tôi biết rõ, nhắc đến mẹ tôi, cô tôi chỉ có ý gieo rắc vào đầu óc tôi những hoài nghi để tôi khinh miệt và ruồng rẫy mẹ tôi. Một người đàn bà đã bị cái tội là quá chồng, nợ nần, cùng túng quá, phải bỏ con cái đi tha hương cầu thực. Nhưng đời nào, tình thương yêu và lòng kính mến, mẹ tôi lại bị những dắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến. Mặc dù non một năm dòng, mẹ tôi không gửi cho tôi lấy một lá thư, nhắn người thăm tôi lấy một lời và gửi cho tôi lấy một đồng quà. Tôi cũng đã cười đáp lại cô tôi. Không, cháu không muốn vào, cuối năm thế nào mợ cháu cũng về. Cô tôi hỏi luôn, giọng vẫn ngọt. Sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu. Rồi hai con mắt long lanh của cô tôi chằm chặp đưa nhìn tôi. Tôi lại im lặng, cúi đầu xuống đất. Lòng tôi càng thắt lại, khóe mắt tôi đã cay cay. Cô tôi liền vỗ vai tôi cười mà nói rằng, mày dại quá, cứ vào đi, tao chạy cho tiền tàu. Vào mà bắt mợ mày may vá sắm sửa cho và thăm em bé chứ. Nước mắt tôi đã ròng ròng rớt xuống hai bên mép rồi chan hòa đầm đìa ở cằm và cổ. Hai tiếng em bé mà cô tôi ngân dài ra thật ngọt, thật rõ, quả nhiên đã xoắn chặt lấy tâm can tôi như ý cô tôi muốn. Nhưng không phải vì thấy mẹ tôi chưa đoạn tang thầy tôi mà đã chừa đẻ với người khác mà tôi có những cảm giác đau đớn ấy. Chỉ vì tôi thương mẹ tôi. Và căm tức sao, mẹ tôi lại vì sợ hãi những thành kiến tàn ác mà xa lìa anh em tôi, để sinh nở một cách giấu giếm, trốn tránh như một kẻ giết người, lúng túng với con dao vấy máu của nó. Tôi cười dài trong tiếng khóc, hỏi cô tôi: sao cô biết mợ con có con? Cô tôi vẫn cứ tươi cười, kể các chuyện cho tôi nghe. Có một bà họ nội xa vào trong ấy cần gạo về bán. Bà ta một hôm đi qua chợ, thấy mẹ tôi ngồi cho con bú ở bên một rổ bóng đèn. Mẹ tôi ăn vẫn rách rưới, mặt mày xanh bùng, người gầy rạc đi. Thế bà ta thương tình toan gọi hỏi xem sao, thì mẹ tôi vội quay đi lấy nón che. Cô tôi dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ, khóc không ra tiếng. Giá như những cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu màu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kỳ nát vụn mới thôi. Cô tôi bỗng đổi giọng lại, lại vỗ ve tôi, nhìn vào mặt tôi nghiêm nghị: vậy mày hỏi cô Thông, tên người đàn bà họ nội xa kia, chỗ ở của mợ mày, rồi đánh giấy cho mợ mày. Bà dù sao cũng phải về, trước sau cũng một lần xấu, chả nhẽ bán sới mãi được sao? Tỏ sự ngậm ngùi thương xót thầy tôi, cô tôi chập chừng nói tiếp: mấy lại rằm tháng 8 này là dỗ đầu cậu mày, mợ mày về dù sao cũng đỡ tủi cho cậu mày, và mày cũng còn phải có họ, có hàng, người ta hỏi đến chứ. Nhưng đến ngày dỗ thầy tôi không viết thư gọi, mẹ tôi cũng về. Mẹ tôi về một mình, đem rất nhiều quà bánh cho tôi và em quế tôi. Chiều hôm đó, tan buổi học ở trường ra, tôi chợt thoáng thấy một bóng người ngồi trên xe kéo giống mẹ tôi. Tôi liền đuổi theo gọi bối rối: mợ ơi, mợ ơi, mợ ơi. Nếu người quay lại ấy là người khác thì thật là một trò cười tức bụng cho lũ bạn tôi. Chúng nó khua guốc inh ỏi và nô đùa mỹ trên hè. Và cái lầm đó không những làm tôi thẹn mà còn tủi cực nữa. Khác gì cái ảo ảnh của một dòng nước trong suốt chảy dưới bóng râm đã hiện ra trước con mắt gần rạn nứt của người bộ hành ngã gục giữa sa mạc. Xe chạy chậm chậm, mẹ tôi cầm nón vẫy tôi. Vài giây sau tôi đuổi kịp. Tôi thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi. Và khi trèo lên xe, tôi díu cả chân lại. Mẹ tôi vừa kéo tay tôi, xoa đầu tôi hỏi, thì tôi òa lên khóc, rồi cứ thế nức nở. Mẹ tôi cũng sụt sùi theo: con nín đi, mợ đã về với các con rồi mà. Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho tôi, rồi xốc nách tôi lên xe. Đến bây giờ tôi mới kịp nhận ra, mẹ tôi không còng cõi sơ sắc quá như cô tôi nhắc lại lời người họ nội kia của tôi nói. Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng, với đôi mắt trong và nước da mịn làm nổi bật màu hồng của hai gò má. Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc. Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi. Tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt. Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường. Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ, để bàn tay người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm và gãi rôm ở sống lưng cho, mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng. Từ ngã tư đầu trường học về đến nhà, tôi không còn nhớ mẹ tôi đã hỏi tôi và tôi đã trả lời mẹ tôi những câu gì. Trong những phút dạo dực ấy, cái câu nói của cô tôi nhắc đi nhắc lại: mày dại quá, vào Thanh Hóa đi, tao chạy cho tiền tàu, và bắt mợ mày may vá sắm sửa cho và thăm em bé chứ. Nhưng bên tai ù ù của tôi, câu nói ấy bị chìm ngay đi, tôi không mảy may nghĩ ngợi gì nữa.